Này các tỷ kheo, những vị A-la-hán chánh đẳng giác trong thời quá khứ, những bậc Thế Tôn này đều có những thị giả tối thắng như Ananda của ta. Này tỷ kheo, những vị A-la-hán chánh đẳng giác thời vị lai, những bậc Thế Tôn này cũng sẽ có những vị thị giả tối thắng như Ananda của ta vậy. Này các tỷ kheo, Ananda là người có trí và hiểu rõ. Nay đúng thời để các tỷ kheo ý kiến Thế Tôn. Nay đúng thời để các tỷ kheo ni. Nay đúng thời để các nam cư sĩ. Nay đúng thời để các nữ cư sĩ. Nay đúng thời để các vua chúa, để các đại thần, để các ngoại đạo sư, để các đệ tử các ngoại đạo sư ý kiến Thế Tôn. Này các tỷ kheo, Ananda có bốn đức tánh kỳ cựu, hy hữu. Thế nào là bốn? Này các tỷ kheo, nếu có chúng tỷ kheo đến ý kiến Ananda, chúng ấy sẽ được hoan hỷ vì được ý kiến Ananda, và nếu Ananda thuyết pháp, chúng ấy sẽ được hoan hỷ vì bài thuyết pháp. Và nếu Ananda làm thinh thời, này các tỷ kheo, chúng tỷ kheo ấy sẽ thất vọng. Này các tỷ kheo, nếu có tỷ kheo ni, chúng nam cư sĩ, chúng nữ cư sĩ đến ý kiến Ananda, chúng ấy sẽ được hoan hỷ vì được ý kiến Ananda. Và nếu Ananda thuyết pháp, chúng ấy sẽ được hoan hỷ vì bài thuyết pháp. Và nếu Ananda làm thinh thời này các tỷ kheo, chúng nữ cư sĩ ấy sẽ thất vọng. Này các tỷ kheo, vì chuyển luân thánh vương có bốn đức tánh kỳ diệu hy hữu. Này các tỷ kheo, nếu có chúng sắc đế lỵ, chúng bà la môn, chúng gia chủ, chúng sa môn đến ý kiến vị chuyển luân thánh vương, chúng sẽ được hoan hỷ vì được ý kiến vị chuyển luân thánh vương. Và nếu vị chuyển luân thánh vương nói chuyện, chúng ấy sẽ được hoan hỷ vì bài nói chuyện. Và nếu vị chuyển luân thánh vương làm thinh, thời chúng sa môn ấy sẽ thất vọng. Cũng vậy, này các tỷ kheo, Ananda có bốn đức tánh kỳ diệu, hy hữu. Nếu có chúng tỷ kheo, chúng tỷ kheo ni, chúng nam cư sĩ, chúng nữ cư sĩ đến ý kiến Ananda, chúng ấy sẽ được hoan hỷ vì được ý kiến Ananda. Và nếu Ananda thuyết pháp, chúng ấy sẽ được hoan hỷ vì bài thuyết pháp. Và nếu Ananda làm thinh, thời này các tỷ kheo, chúng nữ cư sĩ ấy sẽ thất vọng. Này các tỷ kheo, Ananda có bốn đức tánh kỳ diệu, hy hữu như vậy. Khi được nói vậy, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn chứ có diệt độ tại đô thị nhỏ bé này, tại đô thị hoang vu này, tại đô thị phụ thuộc này. Bạch Thế Tôn, có những đô thị khác to lớn hơn như Kampa, Rajagaha, Savatthi, Saketa, Kosambi, Varanasi. Thế Tôn hãy diệt độ tại chỗ ấy. Tại chỗ ấy, có đại chúng sắc đế lỵ, có đại chúng bà la môn, có đại chúng gia chủ rất tin tưởng Như Lai. Các vị này sẽ cúng dường thân xá lợi Như Lai. Này Ananda, chớ có nói như vậy. Này Ananda, chớ có nói đô thị này nhỏ bé, đô thị này hoang vu, đô thị này phụ thuộc. Này Ananda, thuở xưa có vị vua tên là Mahasudassana. Vị này là chuyển luân vương, trị vì như pháp, là vị pháp vương thống lãnh bốn thiên hạ, chinh phục hộ trì quốc dân, đầy đủ bảy báo. Này Ananda, đô thị Kusinara này là kinh đô của vua Mahasudassana, tên là Kusavati, phía đông và phía tây rộng đến 12 do tuần, phía bắc và phía nam rộng đến 7 do tuần. Này Ananda, kinh đô Kusavati này rất phồn thịnh, phú cường, dân cư đông đúc, dân chúng sung mãn, thực phẩm phong phú. Này Ananda, cũng như kinh đô Alaka Manda của chư thiên rất phồn thịnh, phú cường, dân cư đông đúc, thiên chúng sung mãn, thực phẩm phong phú. Cũng vậy, này Ananda, kinh đô Kusavati này cũng rất phồn thịnh, phú cường, dân cư đông đúc, nhân chúng sung mãn. Này Ananda, kinh đô Kusavati này ngày đêm vang dậy chín loại tiếng, tức là tiếng voi, tiếng ngựa, tiếng xe, tiếng trống lớn, tiếng trống nhỏ, tiếng tỳ bà, tiếng hát, tiếng sập xõa, tiếng chuông, và tiếng thứ 10 là lời kêu gọi: hãy uống đi, hãy ăn đi. Này Ananda, hãy đi vào Kusinara và nói với dân Mala ở Kusinara: này các Vaseta, đêm nay vào canh cuối cùng, Như Lai sẽ diệt độ. Này Vaseta, các ngươi hãy đến. Này Vaseta, các ngươi hãy đến. Về sau chớ có hối hận. Như Lai đã diệt độ tại làng vườn chúng ta, mà chúng ta không được chiêm ngưỡng Như Lai. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn, đáp y, đem theo y bác, và cùng một vị khác làm bạn đồng hành đi vào Kusinara. Lúc bấy giờ, dân Mala ở Kusinara đang tụ họp tại giảng đường vì một vài công sự. Tôn giả Ananda đến tại giảng đường của dân Mala ở Kusinara. Sau khi đến, tôn giả liền nói với dân Mala ở Kusinara: này Vaseta, đêm nay vào canh cuối cùng, Như Lai sẽ diệt độ. Này Vaseta, các ngươi hãy đến. Này Vaseta, các ngươi hãy đến. Về sau chớ có hối hận. Như Lai đã diệt độ tại làng vườn chúng ta, mà chúng ta không được chiêm ngưỡng Như Lai. Dân Mala cùng với con trai, con gái và vợ, khi nghe tôn giả Ananda nói như vậy, liền đau đớn, sầu muộn, tâm tư khổ não. Kẻ thì khóc than với đầu bù tóc rối, kẻ thì khóc than với cánh tay duỗi cao, kẻ thì khóc than thân bổ nhoài dưới đất, lăn lộn qua lại. Thế Tôn nhập diệt quá sớm, thiện thệ nhập diệt quá sớm, pháp nhãn biến mất ở trên đời quá sớm. Và dân Mala cùng với con trai, con gái và vợ đau đớn, sầu muộn, tâm tư khổ não, đi đến Upavatana, khu rừng Sala của dòng họ Mala, và đến chỗ tôn giả Ananda. Tôn giả Ananda tự nghĩ: nếu ta để dân Mala ở Kusinara đảnh lễ Thế Tôn từng người một, thời đêm sẽ tàn trước khi Thế Tôn được tất cả dân Mala đảnh lễ. Vậy, ta hãy để dân Mala ở Kusinara đảnh lễ theo từng gia tộc. Bạch Thế Tôn, gia tộc Mala này với vợ con, đồ chúng, bạn bè đến cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn. Và tôn giả Ananda, theo phương tiện này trong canh một, khiến dân Mala ở Kusinara đảnh lễ Thế Tôn. Lúc bấy giờ, du sĩ ngoại đạo Subhadra ở tại Kusinara, du sĩ ngoại đạo Subhadra được nghe: tối nay canh cuối cùng, Sa môn Gotama sẽ diệt độ. Và du sĩ ngoại đạo Subhadra suy nghĩ: ta nghe các du sĩ ngoại đạo niên cao lạp lớn, sư trưởng và đệ tử nói rằng, Như Lai ứng cúng chánh biến đi xuất hiện ra đời, thật là hy hữu. Và đêm nay, Vào canh cuối cùng, Sa môn Gotama sẽ diệt độ. Này có nghi vấn này khởi lên trong tâm ta. Ta tin Sa môn Gotama có thể thuyết pháp và giải được nghi vấn cho ta. Rồi du sĩ ngoại đạo Subhadra đi đến Upavattana, khu rừng Sala của dân Mala, đến tại chỗ tôn giả Ananda và thưa với tôn giả. Hiền giả Ananda, tôi nghe các du sĩ ngoại đạo niên cao lạp lớn, sư trưởng và đệ tử nói rằng, Như Lai ứng cúng chánh biến tri xuất hiện ra đời, thật là hy hữu. Và đêm nay, vào canh cuối cùng, Sa môn Gotama sẽ diệt độ. Này có nghi vấn này khởi lên trong tâm tôi. Tôi tin Sa môn Gotama có thể thuyết pháp và giải được nghi vấn cho tôi. Hiền giả Ananda, hãy cho phép tôi được ý kiến Sa môn Gotama. Khi được nói vậy, tôn giả Ananda nói với du sĩ ngoại đạo Subhadra. Thôi đi, hiền giả Subhadra, chớ có phiền nhiễu Như Lai, Thế Tôn đang mệt. Lần thứ hai, du sĩ ngoại đạo Subhadra. Lần thứ ba, du sĩ ngoại đạo Subhadra nói với tôn giả Ananda. Hiền giả Ananda, tôi nghe các du sĩ ngoại đạo niên cao lạp lớn, sư trưởng và đệ tử nói rằng, Như Lai ứng cúng chánh biến tri xuất hiện ra đời, thật là hy hữu. Và đêm nay vào canh cuối cùng, Sa môn Gotama sẽ diệt độ. Này có nghi vấn này khởi lên trong tâm tôi. Tôi tin Sa môn Gotama có thể thuyết pháp, giải được nghi vấn cho tôi. Hiền giả Ananda, hãy cho phép tôi được ý kiến Sa môn Gotama. Lần thứ ba, tôn giả Ananda nói với du sĩ ngoại đạo Subhadra. Thôi đi, hiền giả Subhadra, chớ có phiền nhiễu Như Lai, Thế Tôn đang mệt. Thế Tôn nghe được câu chuyện của tôn giả Ananda với du sĩ ngoại đạo Subhadra. Ngài liền nói với tôn giả Ananda. Thôi, Ananda, chớ có ngăn trở Subhadra. Ananda, hãy để cho Subhadra được phép ý kiến Như Lai. Những gì Subhadra hỏi ta là hỏi để hiểu biết, chứ không phải để phiền nhiễu ta. Và những gì ta trả lời các câu hỏi, Subhadra sẽ hiểu ý nghĩa một cách mau lẹ. Tôn giả Ananda liền nói với du sĩ ngoại đạo Subhadra. Này hiền giả Subhadra, hãy vào, Thế Tôn đã cho phép hiền giả. Rồi du sĩ ngoại đạo Subhadra đến chỗ Thế Tôn, nói lên những lời chúc tụng, hỏi thăm xã giao, rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi một bên, du sĩ ngoại đạo Subhadra bạch Thế Tôn. Tôn giả Gotama, có những sa môn, bà la môn là những vị hội chủ, vị giáo trưởng, vị sư trưởng giáo hội, có tiếng tốt, có danh vọng, khai tổ giáo phái, được quần chúng tôn sùng, như các ngài Parana Kassapa, Makali Gosana, Asita Kesakambali, Pakada, Pakaichana, Sanyaya, Pelathiputta, Nigantha, Nathaputta. Tất cả những vị này có phải là giác ngộ như các vị đã tự cho như vậy, hay tất cả chưa giác ngộ, hay một số đã giác ngộ và một số chưa giác ngộ? Thôi, Subhadra, hãy để vấn đề này yên một bên. Tất cả những vị này có phải là đã giác ngộ như các vị đã tự cho như vậy, hay tất cả chưa giác ngộ, hay một số đã giác ngộ, và một số chưa giác ngộ? Này Subhadra, ta sẽ thuyết pháp cho ngươi, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ giảng. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Du sĩ ngoại đạo Subhadra vâng lời Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau. Này Subhadra, trong pháp luật nào không có bát chánh đạo, Thời ở đấy không có đệ nhất sa môn, ở đấy không có đệ nhị sa môn, cũng không có đệ tam sa môn, cũng không có đệ tứ sa môn. Này Subhadda, trong pháp luật nào có bát thánh đạo? Thời ở đấy có đệ nhất sa môn, cũng có đệ nhị sa môn, cũng có đệ tam sa môn, ở đấy cũng có đệ tứ sa môn. Này Subhadda, chính trong pháp luật này có bát chánh đạo. Thời này Subhadda, ở đây có đệ nhất sa môn, ở đây cũng có đệ nhị sa môn, cũng có đệ tam sa môn, cũng có đệ tứ sa môn. Những hệ thống ngoại đạo khác đều không có những sa môn. Này Subhadda, nếu những vị tỳ kheo này sống chân chánh, thời đời này không vắng những vị A-la-hán. Này Subhadda, năm 29, ta xuất gia hướng tìm chân thiện đạo, trải 50 năm với thêm 1 năm. Từ khi xuất gia, này Subhadda, ta là du sĩ, tu trí, tu đức. Ngoài lĩnh vực này, không có sa môn đệ nhất, cũng không có sa môn đệ nhị, cũng không có sa môn đệ tam, cũng không có sa môn đệ tứ. Những hệ thống ngoại đạo khác đều không có những sa môn. Này Subhadda, nếu những tỳ kheo sống chân chánh, thì đời này không vắng những vị A-la-hán. Khi được nói vậy, du sĩ ngoại đạo Subhadda bạch Thế Tôn: thật hy hữu thay, bạch Thế Tôn, thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn. Nhưng người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối, để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Bạch Thế Tôn, con xin quy y Thế Tôn, quy y pháp và quy y tỳ kheo tăng, mong con được xuất gia với Thế Tôn, con xin thọ đại giới. Này Subhadda, ai trước kia là ngoại đạo, nay muốn xuất gia, muốn thọ đại giới trong pháp, luật này phải sống 4 tháng biệt trú. Sau khi sống 4 tháng biệt trú, các vị tỳ kheo nếu đồng ý sẽ cho xuất gia, cho thọ đại giới để thành vị tỳ kheo. Nhưng ta nhận thấy cá tánh con người sai biệt nhau. Bạch Thế Tôn, nếu những người xưa kia là ngoại đạo, nay muốn xuất gia, muốn thọ đại giới trong pháp và luật này, phải sống 4 tháng biệt trú. Sau khi sống 4 tháng biệt trú, các vị tỳ kheo nếu đồng ý sẽ cho xuất gia, cho thọ đại giới, thời con sẽ xin sống biệt trú 4 năm. Sau khi sống biệt trú 4 năm, nếu các vị tỳ kheo đồng ý, hãy cho con xuất gia, cho con thọ đại giới để thành vị tỳ kheo. Và Thế Tôn nói với tôn giả Ananda: này Ananda, hãy xuất gia cho Subhadda. Xin vâng bạch Thế Tôn. Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn. Du sĩ ngoại đạo Subhadda nói với tôn giả Ananda: thật là lợi ích, thưa tôn giả Ananda, thật là tiện lợi, thưa tôn giả Ananda, được thọ lễ quán đảnh, làm đệ tử trước mặt bậc đạo sư. Và du sĩ ngoại đạo Subhadda được xuất gia, được thọ đại giới với Thế Tôn. Thọ đại giới không bao lâu, đại đức Subhadda ở một mình, an tịnh, không phóng dật, tinh tấn, sống nhiệt tâm, cần mẫn. Và không bao lâu, vị này chứng được mục đích tối cao mà con cháu các đương gia đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến. Đó là vô thượng phạm hạnh ngay trong hiện tại, tự giác, chứng và an trú. Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành. Những gì nên làm đã làm, sau đời này sẽ không có đời sống khác nữa. Và đại đức Subhadda trở thành một A-la-hán nữa. Đại đức là vị đệ tử cuối cùng được Thế Tôn thế độ. Lúc bấy giờ, Thế Tôn nói với tôn giả Ananda, này Ananda, nếu trong các ngươi có người nghĩ rằng, lời nói của bậc đạo sư không còn nữa, chúng ta không có đạo sư. Này Ananda, chớ có những tư tưởng như vậy. Này Ananda, pháp và luật ta đã giảng dạy và trình bày. Sau khi ta diệt độ, chính pháp và luật ấy sẽ là đạo sư của các ngươi. Này Ananda, này các vị tỳ kheo xưng hô với nhau là hiền giả. Sau khi ta diệt độ, chớ có xưng hô như vậy. Này Ananda, vị tỳ kheo niên lão, hãy gọi vị tỳ kheo niên thiếu, hoặc bằng tên, hoặc bằng họ, hoặc bằng tiếng hiền giả. Vị tỳ kheo niên thiếu, hãy gọi vị tỳ kheo niên lão là thượng tọa hay đại đức. Này Ananda, nếu chúng tăng muốn, sau khi ta diệt độ, có thể hủy bỏ những học giới nhỏ nhặt chi tiết. Này Ananda, sau khi ta diệt độ, hãy hành tội phạm đàn đối với tỳ kheo Channa. Bạch Thế Tôn, thế nào là phạm đàn? Này Ananda, tỳ kheo Channa muốn nói gì thì nói, chúng tỳ kheo sẽ không nói, sẽ không giảng dạy, sẽ không giáo giới tỳ kheo Channa. Rồi Thế Tôn nói với các tỳ kheo, này các tỳ kheo, nếu có tỳ kheo nào nghi ngờ hay phân vân gì về Đức Phật, Pháp, chúng tăng, đạo hay phương pháp, thời này các tỳ kheo, các người hãy hỏi đi, sao chớ có hối tiếc. Bậc đạo sư có mặt trước chúng ta mà chúng ta không tận mặt hỏi Thế Tôn. Khi được nói vậy, các tỳ kheo ấy im lặng một lần thứ hai, Thế Tôn, một lần thứ ba, Thế Tôn nói với các tỳ kheo. Này các tỳ kheo, nếu có một tỳ kheo có nghi ngờ hay phân vân gì về Đức Phật, Pháp, chúng tăng, đạo hay phương pháp, thời này các tỳ kheo, các người hãy hỏi đi, sao chớ có hối tiếc. Bậc đạo sư có mặt trước chúng ta mà chúng ta không tận mặt hỏi Thế Tôn. Lần thứ ba, các tỳ kheo ấy giữ im lặng. Rồi Thế Tôn nói với các tỳ kheo, này các tỳ kheo, nếu có vị nào vì lòng kính trọng bậc đạo sư mà không hỏi, thời này các tỳ kheo giữa bạn đồng tu hãy hỏi nhau. Khi được nói vậy, những vị tỳ kheo ấy giữ im lặng. Rồi tôn giả Ananda bạch Thế Tôn, bạch Thế Tôn, thật kỳ diệu thay, bạch Thế Tôn, thật hy hữu thay, bạch Thế Tôn, con tin rằng trong chúng tỳ kheo này, không có một tỳ kheo nào có nghi ngờ hay phân vân gì đối với Phật, Pháp, chúng tăng, đạo hay phương pháp. Này Ananda, ngươi có tín nhiệm nên nói vậy. Nhưng ở đây, này Ananda, Như Lai biết rằng trong chúng tỳ kheo này, không có một tỳ kheo nào có nghi ngờ hay phân vân gì đối với Phật, Pháp, chúng tăng, đạo hay phương pháp. Này Ananda, trong 500 tỳ kheo này, tỳ kheo thấp nhất đã chứng được quả dự lưu, không còn đọa lạc, chắc chắn hướng đến chánh giác. Và Thế Tôn nói với các tỳ kheo, này các tỳ kheo, nay ta khuyên dạy các ngươi, các pháp hữu vi là vô thường, hãy tinh tấn, chớ có phóng dật. Đó là lời cuối cùng của Như Lai. Rồi Thế Tôn nhập định sơ thiền, xuất sơ thiền, Ngài nhập dị thiền, xuất nhị thiền, Ngài nhập tam thiền, xuất tam thiền, Ngài nhập tứ thiền, xuất tứ thiền, Ngài nhập định không vô biên xứ, xuất không vô biên xứ, Ngài nhập định thức vô biên xứ, xuất thức vô biên xứ, Ngài nhập định vô sở hữu xứ, xuất vô sở hữu xứ, Ngài nhập định phi tưởng phi phi tưởng xứ, xuất phi tưởng phi phi tưởng xứ, Ngài nhập diệt thọ tưởng định. Khi ấy, tôn giả Ananda nói với tôn giả Anuruddha, thưa tôn giả, Thế Tôn đã diệt độ. Này hiền giả Ananda, Thế Tôn chưa diệt độ. Ngài mới nhập diệt thọ tưởng định. Rồi xuất diệt thọ tưởng định, Ngài nhập phi tưởng xứ định, xuất phi tưởng xứ. Ngài nhập vô sở hữu xứ định, xuất vô sở hữu xứ. Ngài nhập thức vô biên xứ định, xuất thức vô biên xứ. Ngài nhập hư không vô biên xứ định, xuất hư không vô biên xứ. Ngài nhập định tứ thiền, xuất tứ thiền. Ngài nhập định tam thiền, xuất tam thiền. Ngài nhập định nhị thiền, xuất nhị thiền. Ngài nhập định sơ thiền, xuất sơ thiền. Ngài nhập định nhị thiền, xuất nhị thiền. Ngài nhập định tam thiền, xuất tam thiền. Ngài nhập định tứ thiền, xuất tứ thiền. Ngài lập tức diệt độ. Khi Thế Tôn diệt độ, cùng với sự diệt độ, đại địa chấn động khủng khiếp, râu tóc dựng ngược, sấm trời vang động. Khi Thế Tôn diệt độ, Phạm Thiên Sahampati cùng lúc Ngài diệt độ, thốt lên bài kệ này. Chúng sanh ở trên đời, từ bỏ thân ngũ uẩn, bậc đạo sư cũng vậy, đấng tuyệt luân trên đời, bậc đại hùng giác ngộ, Như Lai đã diệt độ. Khi Thế Tôn diệt độ, Thiên Chủ Sakka cùng lúc Ngài diệt độ, thốt lên bài kệ này. Các hành là vô thường, có sanh phải có diệt, đã sanh chúng phải diệt, nhiếp chúng là an lạc. Khi Thế Tôn diệt độ, tôn giả Anuruddha cùng lúc Ngài diệt độ, thốt lên bài kệ này. Không phải thở ra vào, chính tâm trú chánh định, không tham ái tịch tịnh, tu sĩ hướng diệt độ, chính tâm tịnh bất động, nhẫn chịu mọi cảm thọ, như đèn sáng bị tắt, tâm giải thoát hoàn toàn. Khi Thế Tôn diệt độ, tôn giả Ananda cùng lúc Ngài diệt độ thốt lên bài kệ này. Thật kinh khủng bàng hoàng, thật râu tóc dựng ngược, khi bậc toàn thiện đăng, bậc giác ngộ nhập diệt. Khi Thế Tôn diệt độ, những tỷ kheo chưa giải thoát tham ái, có vị thì khóc than với cánh tay duỗi cao, có vị thì khóc than, thân nằm nhoài dưới đất, lăn lộn qua lại. Thế Tôn nhập diệt quá sớm, thiện thệ nhập diệt quá sớm, pháp nhãn biến mất ở trên đời quá sớm. Còn những tỷ kheo đã diệt trừ tham ái, những vị đầy an trú chánh niệm tỉnh giác, những ngày suy tư, các hành là vô thường, làm sao tránh khỏi sự kiện ấy? Lúc bấy giờ, tôn giả Anuruddha nói với các tỷ kheo, thôi các hiền giả, chớ có sầu đảo, chớ có khóc than. Này các hiền giả, phải chăng Thế Tôn đã tuyên bố ngay từ ban đầu rằng, mọi vật ưu ái thân tình đều phải sanh biệt, tử biệt và dị biệt. Này các hiền giả, làm sao có thể được như vậy? Những gì sanh, tồn tại, hữu vi, chịu sự biến hoại, mà lại mong khỏi có sự biến dịch, thật không có sự trạng ấy. Này các hiền giả, chính chư thiên đang trách đó. Thưa tôn giả Anuruddha, tôn giả đang nghĩ đến hạng chư thiên nào? Hiền giả Ananda, có hạng chư thiên ở trên hư không, nhưng có tâm tư thế tục. Những vị này khóc than với đầu bù tóc rối, khóc than với cánh tay duỗi cao, khóc than thân bộ nhoài dưới đất, lăn lộn qua lại. Thế Tôn nhập diệt quá sớm, thiện thệ nhập diệt quá sớm, pháp nhãn biến mất ở trên đời quá sớm. Hiền giả Ananda, có hàng chư thiên ở trên đất với tâm tư thế tục, những vị này khóc than với đầu bù tóc rối, khóc than với cánh tay duỗi cao, khóc than thân nằm ngoài dưới đất, lăn lộn qua lại. Thế Tôn nhập diệt quá sớm, thiện thệ nhập diệt quá sớm, pháp nhãn biến mất ở trên đời quá sớm. Còn những chư thiên diệt trừ ái dục, những vị đầy chánh niệm tỉnh giác, chịu đựng với tâm suy tư, các hành là vô thường, làm sao có thể khác được? Tôn giả Anuruddha và Tôn giả Ananda luận bàn về chánh pháp suốt cả đêm còn lại. Rồi Tôn giả Anuruddha nói với Tôn giả Ananda: Hiền giả Ananda, hãy vào thành Kusinara. Này Vasetha, Thế Tôn đã diệt độ, hãy làm những gì các ngươi nghĩ phải làm. Tôn giả xin vâng. Tôn giả Ananda vâng lời Tôn giả Anuruddha, buổi sáng đắp y, đem theo y bát, cùng một thị giả vào thành Kusinara. Lúc bấy giờ, chân ma la ở Kusinara đang tụ họp tại giảng đường, vì một vài công vụ. Tôn giả Ananda đến tại giảng đường của dân ma la ở Kusinara. Sau khi đến, liền nói với dân ma la ở Kusinara: Này Vasetha, Thế Tôn đã diệt độ, hãy làm những gì các ngươi nghĩ phải làm. Dân ma la cùng với con trai, con gái và vợ, khi nghe Tôn giả Ananda nói như vậy, liền đau đớn sầu muộn, tâm tư khổ não. Kẻ thì khóc than với đầu bù tóc rối, kẻ thì khóc than với cánh tay duỗi cao, kẻ thì khóc than thân bổ nhoài dưới đất, lăn lộn qua lại. Thế Tôn nhập diệt quá sớm, thiện thệ nhập diệt quá sớm, pháp nhãn biến mất ở trên đời quá sớm. Rồi dân ba la ở Kusinara ra lệnh cho những người làm: Các người hãy gom góp hương, tràn hoa và tất cả nhạc khí ở Kusinara. Rồi dân Kusinara đem theo hương, tràn hoa, tất cả nhạc khí và 500 cuộn vải đi đến Upavatana tại rừng Sala của dòng họ Mala, đến tại chỗ thân xá lợi của Thế Tôn. Rồi chúng ở lại cả ngày tôn trọng, cung kính, đảnh lễ, cúng dường thân xá lợi Thế Tôn với các điệu múa, hát, nhạc, tràng hoa, hương, làm những bảo cái bằng vải và tràng hoa, mandala. Rồi dân Mala ở Kusinara suy nghĩ: Hôm nay, nếu thiêu thân xá lợi Thế Tôn thời quá sớm, ngày mai chúng ta sẽ làm lễ thiêu thân xá lợi của Thế Tôn. Rồi dân Mala ở Kusinara cả ngày thứ hai tôn trọng, cung kính, đảnh lễ, cúng dường thân xá lợi Thế Tôn với các điệu múa, hát, nhạc, tràng hoa, hương, làm những bảo cái bằng vải và tràng hoa mandala. Ngày thứ cũng như vậy, ngày thứ tư cũng như vậy, ngày thứ năm cũng như vậy, ngày thứ sáu cũng như vậy. Đến ngày thứ bảy, dân Mala ở Kusinara suy nghĩ: Chúng ta đã tôn trọng, cung kính, đảnh lễ, cúng dường thân xá lợi Thế Tôn với các điệu múa, hát, nhạc, tràng hoa, hương. Này chúng ta hãy chở thân xá lợi Thế Tôn ra ngoài thành, về phía nam, và làm lễ thiêu thân tại chỗ ấy. Lúc bấy giờ, 8 vị tộc trưởng Mala gội đầu, mặc áo mới, với ý định khiêng nổi thân xá lợi Như Lai, nhưng khiêng không nổi được. Các vị Ba La ở Kusinara bạch Tôn giả Anuruddha: Bạch Tôn giả, do nhân gì, do duyên gì, 8 vị tộc trưởng Ma La này gội đầu, mặc áo mới, với ý định khiêng nổi thân xá lợi Như Lai, nhưng không khiêng nổi được. Này Vasetha, vì ý định của các ngươi khác, ý định của chư thiên khác. Bạch Tôn giả, ý định của chư thiên là gì? Này các Vasetha, ý định của các ngươi như sau. Chúng ta đã tôn trọng, cung kính, đảnh lễ, cúng dường thân xá lợi Thế Tôn với các điệu múa, hát, nhạc, tràng hoa, hương. Này chúng ta hãy chở thân xá lợi Thế Tôn ra ngoài thành, về phía nam, và làm lễ thiêu thân tại chỗ ấy. Này các Vasetha, ý định của chư thiên như sau. Chúng ta đã tôn trọng, cung kính, đảnh lễ, cúng dường thân xá lợi Thế Tôn với các điệu múa, hát, nhạc, tràng hoa, hương của chư thiên. Này chúng ta hãy khiêng thân xá lợi Thế Tôn về hướng bắc, đến phía bắc của thành. Sau khi khiêng qua cửa phía bắc, hãy khiêng qua trung tâm của thành, rồi hướng về phía đông, khiêng đến phía đông cửa thành. Sau khi khiêng qua cửa phía đông, hãy khiêng đến phía đông cửa thành, tại đền của dân Mala, tên là Makuta Bandana, và chúng ta sẽ thiêu thân Thế Tôn tại chỗ ấy. Bạch Tôn giả, ý định của chư thiên thế nào? Ý định của chúng con cũng vậy. Lúc ấy, khắp cả Kusinara cho đến đống bụi, đống rác, được rải la liệt lên đến đầu gối toàn hoa Mandarava. Rồi chư thiên và các dân Mala ở Kusinara, sau khi đã tôn trọng, cung kính, đảnh lễ, cúng dường thân xá lợi Thế Tôn, với các điệu múa, hát, nhạc, tràng hoa, hương của chư thiên và loài người, liền khiêng thân xá lợi Thế Tôn về hướng bắc, đến phía bắc của thành. Sau khi khiêng qua cửa phía bắc, liền khiêng qua trung tâm của thành, rồi hướng về phía đông. Khiêng đến phía đông của thành, sau khi khiêng qua cửa phía đông, liền khiêng đến phía đông của thành, tại đền của dân Mala, tên là Makuta Bandana, và đặt thân xá lợi của Thế Tôn tại chỗ ấy. Rồi dân Mala bạch Tôn giả Ananda, bạch Tôn giả Ananda, chúng con nay phải xử sự như thế nào đối với thân xá lợi Như Lai? Này các Vasetha, xử sự thân chuyển luân thánh vương như thế nào? Hãy xử sự thân xá lợi Như Lai như vậy. Bạch Tôn giả Ananda, xử sự thân chuyển luân thánh vương phải như thế nào? Này các Vasetha, thân chuyển luân thánh vương được vấn tròn với vải mới. Sau khi vấn vải mới, lại được vấn thêm với vải gai bệnh. Sau khi vấn với vải gai bệnh, lại vấn thêm với vải mới, và tiếp tục như vậy cho đến 500 lớp cả hai loại vải. Rồi thân được đặt vào trong một cái hòm dầu bằng sắt. Hòm sắt đầy được một hòm sắt khác đầy kín. Xong một dàn hỏa, gồm mọi loài hương được xây dựng lên. Thân vị chuyển luân thánh vương được đem thiêu trên dàn hỏa này. Và tại ngã tư đường, tháp vị chuyển luân thánh vương này được xây dựng lên. Này các Vasetha, đó là pháp tán thân của vị chuyển luân thánh vương. Này các Vasetha, pháp tán thân của vị chuyển luân thánh vương như thế nào? Pháp tán thân của Thế Tôn cũng như vậy. Tháp của Như Lai phải được dựng lên tại ngã tư đường, và những ai đem đến tại chỗ ấy vòng hoa, hương hay hương bột nhiều màu, đảnh lễ tháp hay khởi tâm hoan hỷ, thời những người ấy sẽ được lợi ích, hạnh phúc lâu dài. Và các người Mala ở Kusinara sai những người làm công, hãy đem lại tất cả vải gai bệnh của Mala. Rồi những người Mala ở Kusinara vấn tròn thân Thế Tôn với vải mới. Sau khi vấn vải mới xong, lại vấn thêm với vải gai bệnh. Sau khi vấn với vải gai bệnh lại, vấn thêm với vải mới. Và tiếp tục như vậy, cho đến 500 lớp cả hai loại vải. Rồi đặt chân Như Lai vào trong một hòm dầu bằng sắt. Đậy hòm sắt này vào một hòm sắt khác. Dựng lên một dàn hỏa, gồm mọi loại hương và đặt thân thể Thế Tôn trên giàn hỏa. Lúc bấy giờ, Tôn giả Maha Kassapa đang đi giữa đường từ Pava đến Kusinara với đại chúng tỳ kheo khoảng 500 vị. Rồi Tôn giả Maha Kassapa bước xuống đường và đến ngồi tại một gốc cây. Lúc bấy giờ có một tà mạng ngoại đạo lấy một hoa Mandarava ở Kusinara và đang đi trên một con đường đến Pava. Tôn giả Maha Kassapa thấy tà mạng ngoại đạo đi từ đằng xa đến. Thế vậy, Tôn giả liền hỏi tà mạng ngoại đạo ấy: "Này hiền giả có biết bậc đạo sư chúng tôi không?" "Này hiền giả, tôi có biết. Sa môn Gotama đã diệt độ cách hôm nay một tuần. Từ chỗ ấy, tôi được khoa Mandarava này." Lúc ấy, những tỷ kheo chưa giải thoát tham ái, có vị thì khóc than với cánh tay duỗi cao, có vị thì khóc than thân nằm nhòi dưới đất, lăn lộn qua lại. Thế Tôn nhập diệt quá sớm, thiền thệ nhập diệt quá sớm, pháp giảng biến mất ở trên đời quá sớm. Còn những tỷ kheo đã diệt trừ tham ái, những vị đầy an trú chánh niệm, tỉnh giác nhẫn nại suy tư. Các hành là vô thường, làm sao tránh khỏi sự kiện ấy? Lúc bấy giờ, Subhadra được xuất gia khi đã lớn tuổi, đang ngồi trong hội chúng này. Subhadra được xuất gia khi đã lớn tuổi, nói với những tỷ kheo ấy: "Thôi các hiền giả, chớ có sầu não, chớ có khóc than. Chúng ta đã được thoát khỏi hoàn toàn vì đại sa môn ấy. Chúng ta đã bị phiền nhiễu quấy rầy với những lời. Làm như thế này không hợp với các ngươi. Làm như thế này hợp với các ngươi. Nay những gì chúng ta muốn, chúng ta làm. Những gì chúng ta không muốn, chúng ta không làm." Tôn giả Maha Kassapa nói với các vị tỳ kheo: "Thôi các hiền giả, chớ có sầu não, chớ có khóc than. Này các hiền giả, phải chăng Thế Tôn đã tuyên bố ngay từ ban đầu rằng mọi vật ưu ái, thân tình đều phải bị sanh biệt, tử biệt và dị biệt. Này các hiền giả, làm sao có thể được như vậy? Những gì sanh, tồn tại, hữu vi, chịu sự biến hoại, mà lại mong khỏi có sự biến dịch, thật không có sự trạng ấy." Lúc bấy giờ, bốn vị tộc trưởng Mala gội đầu, mặc áo mới, với ý định châm lửa theo giàn hỏa Thế Tôn, nhưng châm lửa không cháy. Các vị Mala ở Kusinara bạch Tôn giả Anuruddha: "Bạch Tôn giả, do nhân gì, do duyên gì, bốn vị tộc trưởng Mala này gội đầu, mặc áo mới, với ý định châm lửa theo giàn hỏa Thế Tôn, nhưng châm lửa không cháy. Này các Vasetha, ý định của chư thiên khác." "Bạch Tôn giả, ý định của chư thiên như thế nào?" "Này các Vasetha, ý định của chư thiên như sau. Tôn giả Maha Kassapa nay đang đi giữa đường, giữa Pava và Kusinara, cùng với đại chúng tỳ kheo khoảng 500 vị. Giàn hỏa Thế Tôn chỉ được đốt cháy khi Tôn giả Maha Kassapa cúi đầu đảnh lễ Thế Tôn." "Bạch Tôn giả, ý định chư thiên như thế nào, hãy làm y như vậy." Rồi Tôn giả Maha Kassapa đến tại đền Makuta Bandana của những vị Mala tại giàn hỏa Thế Tôn. Khi đến xong, liền choàng áo phía một bên vai, chắp tay, đi nhiễu phía tay phải xung quanh giàn hỏa 3 lần, cởi mở chân ra và cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn. 500 vị tỳ kheo ấy choàng áo phía một bên vai, chắp tay, đi nhiễu qua phía tay phải xung quanh giàn hỏa 3 lần và cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn. Và khi Tôn giả Maha Kassapa và 500 vị tỳ kheo đảnh lễ xong, thời giàn hỏa Thế Tôn từ bắc lửa cháy. Khi thân Thế Tôn đã cháy, từ da ngoài cho đến da mỏng, thịt, dây gân hay nước giữa các khớp xương, thảy đều cháy sạch, không có tro, không có than, chỉ có xương Xá Lợi còn lại. Như sanh tô hay dầu bị cháy, tất cả đều cháy sạch, không có tro, không có than. Cũng vậy, khi thân Thế Tôn cháy, từ da ngoài cho đến da mỏng, thịt, dây gân hay nước giữa khớp xương, tất cả đều cháy sạch, không có tro, không có than, chỉ có xương Xá Lợi còn lại. Và 500 tầng lớp vải gai bền, cả hai lớp trong nhất và lớp ngoài nhất đều bị cháy thiêu. Khi thân Thế Tôn bị thiêu cháy xong, một dòng nước từ hư không chảy xuống tưới tắt vạn hỏa Thế Tôn, và một dòng nước từ kho nước phun lên tưới tắt vạn hỏa Thế Tôn, và các người Mala ở Kusinara dùng nước với mọi loại hương tưới tắt vạn hỏa Thế Tôn. Rồi các người Mala xứ Kusinara đặt Xá Lợi Thế Tôn trong giảng đường, dùng cây thương làm hàng rào, dùng cây cung làm bức thành xung quanh, và trong 7 ngày tôn trọng, cung kính, đảnh lễ, cúng dường với các điệu múa, hát, nhạc, vòng hoa, hương. Vua nước Magadha tên là Ajatasattu, Vedehiputta, nghe tin Thế Tôn đã diệt độ ở Kusinara, vua liền gửi một sứ giả đến các người Mala ở Kusinara. Thế Tôn là người sát đế lỵ, ta cũng là người sát đế lỵ, ta cũng xứng đáng được một phần Xá Lợi Thế Tôn, ta cũng dựng tháp và tổ chức ghi lễ đối với Xá Lợi Thế Tôn. Những người Lichavi ở Vesali nghe tin Thế Tôn đã diệt độ ở Kusinara, liền gửi một sứ giả đến các người Mala ở Kusinara. Thế Tôn là người sát đế lỵ, chúng tôi cũng là người sát đế lỵ, chúng tôi cũng xứng đáng được một phần Xá Lợi Thế Tôn. Chúng tôi cũng dựng tháp và tổ chức ghi lễ đối với Xá Lợi Thế Tôn. Các người Sakya ở Kapilavatthu nghe tin Thế Tôn đã diệt độ ở Kusinara, liền gửi một sứ giả đến các người Mala ở Kusinara. Thế Tôn là người sát đế lỵ, chúng tôi cũng là người sát đế lỵ, chúng tôi cũng xứng đáng một phần Xá Lợi Thế Tôn. Chúng tôi cũng sẽ dựng tháp và tổ chức các nghi lễ đối với Xá Lợi Thế Tôn. Những người Buli ở Alakapa nghe tin Thế Tôn đã diệt độ ở Kusinara, liền gửi một sứ giả đến các người Mala ở Kusinara. Thế Tôn là người sát đế lỵ, chúng tôi cũng là người sát đế lỵ, chúng tôi cũng xứng đáng được một phần Xá Lợi Thế Tôn. Chúng tôi cũng sẽ dựng tháp và tổ chức các nghi lễ đối với Xá Lợi Thế Tôn. Những người Koli ở Ramagama nghe tin Thế Tôn đã diệt độ ở Kusinara, liền gửi một sứ giả đến các người Mala ở Kusinara. Thế Tôn là người sát đế lỵ, chúng tôi cũng là người sát đế lỵ, chúng tôi cũng xứng đáng được một phần Xá Lợi Thế Tôn. Chúng tôi cũng sẽ dựng tháp và tổ chức các nghi lễ đối với Xá Lợi Thế Tôn. Bà La Môn Vetadibaka nghe tin Thế Tôn đã diệt độ ở Kusinara, liền gửi một sứ giả đến các người Mala ở Kusinara. Thế Tôn là người sát đế lỵ, tôi là người Bà La Môn, tôi cũng xứng đáng được một phần Xá Lợi Thế Tôn. Tôi cũng sẽ dựng tháp và tổ chức các nghi lễ đối với Xá Lợi Thế Tôn. Các người Mala ở Bava nghe tin Thế Tôn đã diệt độ, liền gửi một sứ giả đến các người Mala ở Kusinara. Thế Tôn là người sát đế lỵ, chúng tôi cũng là người sát đế lỵ, chúng tôi cũng xứng đáng được một phần Xá Lợi Thế Tôn. Chúng tôi cũng sẽ dựng tháp và tổ chức các nghi lễ đối với Xá Lợi Thế Tôn. Khi được nói vậy, các người Mala ở Kusinara liền tuyên bố giữa đại chúng: Thế Tôn đã diệt độ tại làng vườn của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không cho phần xá lợi nào của Thế Tôn. Khi được nghe vậy, bà La Môn Đôna nói với đại chúng: Tôn giả, hãy nghe lời tôi nói. Phật dạy chúng ta phải kham nhẫn. Thật không tốt nếu có tranh giành. Khi chia xá lợi bậc thượng nhân, chúng ta hãy đoàn kết nhất tâm, hoan hỷ chia xá lợi tám phần. Chúng ta hãy dựng tháp mọi phương, đại chúng mười phương tin pháp nhãn. Này tôn giả Bà La Môn, ngài hãy phân chia xá lợi ra thành tám phần đồng đều. Xin vâng các tôn giả. Bà La Môn Đô Na vâng lời hội chúng ấy, phân chia xá lợi Thế Tôn thành tám phần đồng đều, rồi thưa hội chúng: Các tôn giả, hãy cho tôi cái bình dùng để đông chia xá lợi này. Tôi sẽ dựng tháp và tổ chức các nghi lễ cho cái bình. Và hội chúng ấy tặng bà La Môn Đô Na cái bình. Và người Moriya ở Pipalivada nghe tin Thế Tôn đã diệt độ, liền gửi một sứ giả đến các người Mala ở Kusinara. Thế Tôn là người sát đế lỵ, chúng tôi cũng là người sát đế lỵ, chúng tôi cũng xứng đáng được một phần xá lợi Thế Tôn. Chúng tôi cũng sẽ dựng tháp và tổ chức các nghi lễ đối với xá lợi Thế Tôn. Nay không còn phần xá lợi Thế Tôn nào, xá lợi Thế Tôn đã được phân chia, hãy lấy cho còn lại. Rồi các vị này lấy các thang cho còn lại. Và vua nước Magadha tên là Ajatasattu, con bà Videhi, xây dựng tháp trên xá lợi Thế Tôn tại vương xá và tổ chức lễ cúng dường. Những người Lichavi ở Vesali cũng xây dựng tháp trên xá lợi Thế Tôn tại Vesali và tổ chức lễ cúng dường. Những người Sakya ở Kapilavatu cũng xây dựng tháp trên xá lợi Thế Tôn tại Kapilavatu và tổ chức lễ cúng dường. Những người Puli ở Lakapa cũng xây dựng tháp trên xá lợi Thế Tôn tại Alakapa và tổ chức lễ cúng dường. Những người Koli ở Ramagama cũng xây dựng tháp trên xá lợi Thế Tôn tại Ramagama và tổ chức lễ cúng dường. Bà La Môn Vetadipaka cũng xây dựng tháp trên xá lợi Thế Tôn tại Vetadipa và tổ chức lễ cúng dường. Những người Ba La ở Bava cũng xây dựng tháp trên xá lợi Thế Tôn tại Bava và tổ chức lễ cúng dường. Những người Ma La ở Kusinara cũng xây dựng tháp trên xá lợi Thế Tôn tại Kusinara và tổ chức lễ cúng dường. Bà La Môn Đô Na cũng xây dựng tháp trên bình, dùng để đông chia xá lợi, và tổ chức lễ cúng dường. Những người Moriya ở Pipalivana cũng xây dựng tháp trên những thang tro và tổ chức lễ cúng dường. Như vậy, có tám tháp xá lợi, tháp thứ chín trên bình và tháp thứ mười trên tro. Đó là truyền thống thời xưa như vậy. Đấng pháp nhãn vô thượng, xá lợi phân tám phần, bảy phần được cúng dường tại Sambuddhipa, một phần Long Vương cúng tại Ramagama, một răng Phật được cúng tại cõi Tam Thiên Giới, một tại Gandhara, một tại Kalinga, một răng vua Long Vương tự bình riêng cúng dường, quả đất được chói sáng với hào quang xá lợi, với lễ vật cúng dường hạng thượng phẩm thượng đẳng, Xá Lợi đấng pháp giảng, như vậy được cúng dường. Bởi những bậc tôn trọng, cung kính lễ cúng dường, bởi Thiên Long Nhân Chủ, bởi bậc tối thượng dân, các người hãy chấp tay, cung kính lễ cúng dường, khó thay sự chiêm ngưỡng, tôn nhang bậc Như Lai. Trải nhiều nhiều trăm kiếp, may lắm được một lần. Hết tập 1.